ta, người thì đi HO, người đi vượt biên, người đi ODB. Khi chúng qua ta đi qua tới đảo thì chúng ta sẽ thế nào? Và khi đó chúng tôi sẽ được định cư tại Hoa Kỳ. Thì bây giờ á, thân nhân ở Việt Nam họ đói họ khổ trong thời gian đó, quý sư cô biết mà, thầy đi năm 79-80 thì muốn gửi một lá thư về Việt Nam phải gửi qua đệ tam quốc gia là qua Pháp, rồi mới gửi lòng vòng về, quý vị hiểu không? Qua tới đảo phải gửi bằng aerogram nữa. Và khi đó gửi về Việt Nam, giả sử bắt đồng chiếu qua tới đây, rồi người em ruột của bác ở Đà Nẵng gọi nói giờ anh giúp cho em 200-300 để mà mua gạo, giúp cho em 200-300 để mà cho cháu học vô đại học. Thì bác đồng chiếu nói thôi chờ ráng đi, để tôi học đây tôi thành bác sĩ kỹ sư rồi đó, hay là chờ tôi trúng số rồi tôi sẽ về Việt Nam tôi cho. Hay là lúc đó bác đồng chiếu nói thôi được rồi, để tao ra tao rửa chén nhà hàng, tao đi bỏ báo rồi tao gửi cho mày 1 tháng 100. Thì cái người bên kia Việt Nam họ nhận mỗi tháng 100 mà trong bằng cái tiền mà coi như là cứ vừa làm rồi dành dụm, hay là họ vui, hay là họ chờ cho mình trúng số super loto, hay chờ mình lên tiến sĩ bác sĩ rồi mình gửi tiền về. Phải không? Thì thầy cũng vậy. Bây giờ có những gia đình họ đang thiếu pháp, họ khổ, họ bị mê lầm. Thì thầy bây giờ thầy chia cho họ 1-2 củ khoai, chia cho họ 100-200 đô bằng cách thầy đi học pháp. Thầy vẫn học nhưng mà thầy chia cho Phật tử. Chứ chờ thầy về cực lạc thì họ chết rồi. Hả? Thành ra cũng vậy đó. Thầy trả lời như vậy, sư cô đồng ý không? Đồng ý. Tại vì một cái miếng khi đói bằng gói khi no. Bây giờ gia đình mình sẽ vui vẻ nhận mỗi tháng 50-100. Ông Tâm nói giờ được rồi ha. Em nó nói giờ anh Tâm anh qua đây anh là phi công, anh có tri lãnh được 40 ngàn như hồi xưa nó đâu có. Thôi bây giờ tao sửa xe, mỗi ngày tao sửa 3 cái, tao cho mày 1 cái. Thì 1 tháng tao dành cho mày 1 chiếc xe. Hay là để chờ cho con tao nó ra kỹ sư không gian, con gái tao nó mở 10 cái tiệm nail, rồi vợ chồng tao về hưu tao gửi cho mày 100 ngàn. Thì nó không thích 100 ngàn bằng là chú gửi cho nó từng trăm để cứu đói. Thì bây giờ thầy ra thầy giảng pháp đây là cứu đói, tại vì phàm phu. Thời này không có những cái bậc thánh tăng thì phàm phu tăng phải ra gánh giác để mà chuyển cái bánh xe pháp. Chuyển bằng cách là giờ thầy chưa chứng quả, tức là thầy chưa trở nên triệu phú. Thầy chưa trở nên những cái chủ nhà hàng mà thầy gửi 100-100 đồng do tiền thầy đi rửa chén, thì nó vẫn ít lợi cho Phật tử hơn là khi thầy trúng số super loto. Đúng không quý vị? Thành thầy trả lời thẳng luôn. Thì đó, thì 2 trường hợp như vậy. Bởi vậy thầy giảng cái 5 điều của Đức Phật. Đức Phật có 5 điều rất vui. Quý vị nào biết 5 điều rất vui của Đức Phật không? Có không? Thầy nói cho quý vị nghe 5 điều rất vui của Đức Phật là Ngài nói. Điều thứ nhất, ta rất vui khi thấy đệ tử của ta bỏ tất cả điều ác, làm tất cả điều lành và suốt ngày làm lợi ích cho chúng sanh, nhưng không có thời giờ nghĩ đến ta hay lễ lại ta. Nghe kỹ. Điều vui thứ nhất của Đức Phật, ta rất vui khi thấy đệ tử của ta bỏ tất cả điều ác, làm tất cả điều lành và suốt ngày làm lợi ích cho chúng sanh, nhưng không có thời giờ nghĩ đến ta để mà quỳ lại xì sụp ta. Đức Phật không cần mình lại xì sụp. Thầy bây giờ thầy bỏ hết thời giờ để mà giảng pháp, để làm sao cho các đứa trẻ nó có hiếu, làm sao cho các quý vị có thời gian đi chùa, làm sao cho những cái người có cái tư tưởng đạo Phật không phải là tà đạo, đạo Phật không phải là cái đạo mà coi như là mê ngủ, hay là cái đạo mà coi như là yếm thế, mà đạo Phật là một đạo rất là yêu đời, yêu nhiều lắm, yêu tất cả chúng sanh chứ không phải yêu một cá nhân mình. Thì mà dù Phật, thầy không có thời giờ để mà thắp hương lễ Phật, nhưng mà Phật cũng rất là vui, Phật rất là vui. Đó. Cái điều thứ hai mà Phật rất vui là ta rất vui khi thấy đệ tử của ta đã bỏ lòng tham sân si kiêu mạn rồi, dù người ấy suốt đời không làm Phật sự gì hết, nhưng đó là tấm gương sáng cho những ai muốn vượt qua đau khổ. Điều thứ hai nữa là có một loại đệ tử, ta rất vui khi thấy đệ tử của ta đã bỏ lòng tham sân si và kiêu mạn, mặc dù người ấy suốt đời không làm Phật sự, tức là không hoằng pháp gì hết. Chú Vĩnh này không ra hoằng pháp độ sanh, nhưng mà suốt đời nghĩa là chú Vĩnh đã bỏ tham sân si kiêu mạn, nhưng mà không có ra hoằng pháp, nhưng đó là tấm gương sáng cho những ai muốn vượt qua đau khổ. Đó là điểm vui thứ hai của Phật. Điểm vui thứ ba của Đức Phật là ta cũng rất vui khi thấy đệ tử của ta an bần giữ đạo. An bần giữ đạo, thà chịu nghèo giữ đạo mà chết hơn là giàu sang bỏ đạo mà sống. Cái điểm này là thầy nói có những người qua đây vì nghèo, vì miếng cơm manh áo mà bỏ đạo mình để chạy theo đạo khác. Thì nằm trong điều thứ ba, Phật nói ta cũng rất vui khi thấy đệ tử của ta an bần thà chịu nghèo mà giữ đạo giải thoát hơn là giàu sang mà để mà đi vào luân hồi sanh tử. Đó. Điều vui thứ tư, ta rất vui khi thấy đệ tử của ta không để cho ngũ dục chi phối mà thường dành thời gian để hiến trọn đời mình làm lợi ích cho chúng sanh. Thì cái điểm này, đi chùa, những người đi chùa bị công ăn việc làm chi phối thì chạy theo, mà có người là bỏ hết tất cả để mà đến với chùa để mà học pháp mở mang trí huệ. Ta rất vui khi thấy đệ tử của ta không để cho ngũ dục chi phối, mà thường dành thời gian để hiến trọn đời mình làm lợi ích cho chúng sanh. Đó. Điều vui thứ năm, ta rất vui nếu đạo ta trên thế giới bị tiêu diệt hết, nhưng còn một số đệ tử tỳ kheo, tỳ kheo ni sống đúng theo hạnh từ bi và trí huệ và khai thị được Phật tri kiến của mình cho chúng sanh. Cái điểm này đạo Phật mình cần cái gì? Cần cái phẩm, không cần cái lượng. Bằng chứng là trong Pháp hội Pháp Hoa có 5.000 tỳ kheo bước dậy mà Phật cũng không cần, Phật im lặng có không? Bởi vậy cái niềm vui thứ năm của Phật, ta rất vui nếu đạo ta trên thế giới bị tiêu diệt hết, nhưng còn một số ít tỳ kheo ni sống đúng theo hạnh từ bi và trí huệ và khai thị được Phật tri kiến cho tất cả chúng sanh. Thấy chưa? Thì đạo Phật chỉ cần cái phẩm mà không cần cái lượng. Đó. Như vậy khi quý vị tụng kinh, cái ý nghĩa của tụng kinh là gì quý vị? Ở đây quý vị thường tụng kinh đủ hết. Ý nghĩa tụng kinh là cái gì? Tụng kinh thế nào mới có phước? Cái chữ kinh là thế nào? Có ai giải thích được chữ kinh không? Thầy không có thời gian nhiều thì thầy nói thế này. Kinh á, nó có 5 nghĩa. Thứ nhất là xuất sanh. Khi mình đọc một thời kinh, mình xuất sanh ra trí huệ, xuất sanh ra từ bi, xuất sanh ra hỷ xả, xuất sanh ra những cái mà trí huệ mà đọc những cái sách đó thế gian không có. Thứ hai là hiển thị. Tức là đọc kinh rồi mình sẽ chứng minh mình hiển thị được những cái gì Phật nói, áp dụng vào cuộc đời mình thấy nó có ích lợi. Thứ ba là kêu là kết mang. Tức là đọc kinh đó là nó liên kết lại những lời Phật nói, những bộ kinh này, bộ kinh kia như những cái tràng hoa. Kinh Hoa Sen nó liên qua, kinh Pháp Hoa nó sẽ liên hợp với cái kinh gì? Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ nó phối hợp với kinh gì? Hoa Nghiêm. Thành đó nghĩa thứ ba là kết mang, hay là việc nghĩa là tràng hoa. Thứ tư là thằng mặt. Thằng mặt tức là tiếng Hán mà tiếng Việt mình là dây mực á. Người thợ mộc họ nhờ có cái sợi dây mà họ bắn á, họ bắn mực á. Nhờ cái dây đó mà mình làm cái kim chỉ nam để mình đi tới con đường giải thoát luân hồi sanh tử. Thứ sáu là tuyền dũng. Tức là nó phóng lên như là một cái dòng nước mạnh để nó phá đi tất cả những cái tham sân si, những cái mà phiền não ở mình kêu là tuyền dũng. Thì quý vị tụng kinh mà có phước là phải hiểu được 5 cái nghĩa đó. Còn nếu không á, thì quý vị tụng kinh như vậy đó chỉ là phương tiện thôi, mà không có đi tới cái cứu cánh giải thoát được. Hồi nãy thầy nói về 5 điều Phật rất vui, bây giờ thầy nói tiếp 5 điều mà Đức Phật không vui. Ta không thấy vui khi thấy đệ tử ta đời đối trước tượng ta thì hết lòng tín thành tha thiết, xì sập mà quỳ lại, nhưng mà cái tánh xấu của họ không vơi bớt chút nào kể từ khi quy y ta. Nhớ nha, hồi nãy cái điều 5 điều mà Phật rất vui, bây giờ 5 điều Phật rất buồn. Ta rất buồn khi thấy đệ tử của ta đối trước tượng của ta thì hết lòng tín thành tha thiết mà các tánh xấu của họ không vơi bớt chút nào kể từ khi quy y ta. Rồi điều buồn thứ hai của Đức Phật là ta không thấy vui khi thấy đệ tử ta trút hết thời gian lo hộ trì tam bảo nhưng tham sân si kiêu mạn vẫn không buông xả chút nào. Có những Phật tử trút hết thời gian cúng chùa, nghĩa là chạy lúc thúc vô trong cái nhà bếp để nấu, nghe có tượng Phật in là bỏ tiền, nghe có chùa xây là bỏ tiền. Nghĩa là hộ trì tam bảo, nghĩa là rất là trút hết thời gian để lo, nhưng mà tham sân si chấp ngã vẫn còn không bao chịu buông bỏ. Ta rất buồn. Ta rất buồn thứ ba là ta không thấy vui khi thấy đệ tử của ta miệng thì truyền bá đạo từ bi mà miệng thì vẫn thích ăn thịt chúng sanh, tức là ăn mặn đó. Đó. Để hiểu cái lời Phật nói như vậy. Điều thứ ba, ta không thấy vui khi thấy đệ tử của ta miệng thì truyền bá đạo từ bi mà miệng thì vẫn thích ăn thịt chúng sanh mà còn khen ngon. Thấy không? Nghĩa là đi truyền bá từ bi mà đi vô đó thấy con cá gì đó, cá bông lau mà còn sống là kêu thằng mễ đập cốc cốc. Đó, đó. Điều buồn thứ tư của Đức Phật, ta không thấy vui khi thấy đệ tử của ta đã quy y tam bảo, tụng kinh thật nhiều mà còn bất hiếu với cha mẹ. Đó, điều thứ tư, ta không thấy vui khi thấy đệ tử của ta đã quy y tam bảo, tụng kinh điển thật nhiều mà còn bất hiếu với cha mẹ. Điều thứ năm, ta không thấy vui khi thấy đạo ta được tràn lan khắp thế giới, nhưng trí huệ và từ bi của giáo pháp ta đã bị phai mờ và tiền đạt sai lạc với chánh pháp của ta khi còn tại thế. Thế Phật nói 5 điều đó. Rồi. Bây giờ có một Phật tử hỏi thầy, khi con giỡn chơi đó, con ngồi con giỡn chơi mà con giỡn người này người kia, con có tạo nghiệp không? Có không? Sư cô nói có tạo nghiệp phải không? Chú Vĩnh nó có tạo nghiệp không? Có một Phật tử nó tánh con ưa dẫn chơi lắm, mà cái này không phải hạnh phúc đâu. Phật tử ở chùa hoài. Hỏi con ưa dẫn chơi với đại chúng, con có bị tạo nghiệp hay không? Cái chuyện này có thật chứ không phải thầy dọa đâu nha. Thở Phật còn tại thế, có một cái ông tỳ kheo đó, ông ở trong tịnh xá thì thôi, mà ông đi ra khất thực thì lúc nào sau lưng ông người ta nhìn đều thấy có một cái bóng đàn bà đi sau lưng. Con nghe cái chuyện đó chưa? Có vị nào nghe cái chuyện đó chưa? Thì ông ở nhà thôi, mà ông vừa bắt đầu, ông đi khỏi tịnh xá kỳ viên mà vừa nghĩa là sắp hàng đi khất thực là sau lưng ông đều có cái bóng người ta nhìn, đều thấy có cái bóng đàn bà đi sau lưng à. Mà đến nỗi người ta nghĩa là ai cũng lên án cái ông thầy này là tầm bậy hết á, phạm giới. Thì bữa đó tới một cái bữa là ông không dám đi nữa, ông ở trong tịnh thất, ông chỉ xin cơm của những bạn bè đem về thì không sao. Thì một bữa đó trong một cái thời pháp thì ông khổ quá. Ông có đi ra thì ông cứ bị là thấy có một cái bóng người nữ đi sau lưng, đó là ông đi tới đâu có cái bóng người nữ toàn ten đi sau lưng đó vậy. Mà nhìn thấy 100 người đều thấy, mà ở trong tịnh xá thì không có. Vừa đi ra khỏi tịnh xá thì bị. Thì Phật mới kể trong một thời vô lượng kiếp về trước á, thì cái ông tỳ kheo này là một cái ông thần cây, thọ thần. Thần cây là một vị thần mà ở trên những cái cây cao mà quý vị thấy đó. Đó. Thì ông thọ thần này đó, bữa đó thì có hai vị tỳ kheo cái thở Phật quá khứ, thời Phật Ca Diếp lận. Thì khi đó hai ông tỳ kheo này mới có một cái ước nguyện, ngồi dưới gốc cây nói tôi với huynh bây giờ nguyện thế này. Trong một ngày từ sáng tới chiều hai huynh đệ mình sẽ ngồi lại. Anh nhìn coi tôi có phạm cái giới nào anh nói cho tôi biết để tôi sửa. Và ông kia cũng vậy, anh coi tôi có phạm cái gì để mà chỉ lỗi cho nhau để mà tu cùng tiến. Thì hai ông này tu rất tiến. Thì bữa đó ông thọ thần ở trên này ông thấy hai ông như vậy thì ông mới thử coi hai ông này có coi như là giữ lời sao đó. Thì ông này vừa xuống suối tắm thì cái ông này ông ngồi trên này thì ông thọ thần ông hiện là có một cô gái ở trần ở chuồng mà coi như là ở trong cái thất ông này chạy ra mà đầu tóc rối bung lên. Thì cái ông này đi dưới suối đi lên thì ông đâu có biết, thì ông kia ông thọ thần ông chỉ hiện cái tướng như vậy thôi. Thì khi đi lên tới nơi thì ông bước vô nói chiều nay bây giờ tắc bạch nè, anh có cái lỗi gì thì nói tôi nghe. Thì ông nói ngày nay em ở trong thất, em ngồi thiền, em niệm Phật rất thanh tịnh, không có một cái gì. Ông nói lâu nay đó, tôi có cái gì tôi cũng khai với huynh để mà tu, nhè ra anh là một cái người nghĩa là không có giữ giới nói láo. Tôi thấy rõ ràng có một cô gái trong thất nghĩa là đầu tóc rối mù ở trần ở chuồng chạy ra mà huynh dám không sám hối với tôi thì làm sao mà tu, từ nay tôi không có nhìn anh nữa. Và từ đó hai người mới bỏ đi, mà do bỏ đi cái ông này ông tức quá, ông giận và ông từ đó rồi cái ông sa ngã, ông ra đời đi. Cô hiểu thầy nói không? Hai cái ông này bị sốc quá. Và cái ông bỏ đi là ông đem cái chuyện ra, ông nói với đại chúng. Và đại chúng coi như là lột y ông ra. Vì lý do đó mà khi ông này, ông thọ thần này, ông chỉ cái dẫn chơi thôi. Mà phá hại cái sự tu hành của hai vị tăng. Và trong kiếp này bây giờ đó, ông đi đâu cái nghiệp đó, ông cũng bị một cái hình ảnh một người con gái, nghĩa là theo sau lưng ông. Đó. Thành ra khi đó Phật mới giải tỏ được cái quan cho ông. Và bắt ông phải ra đại chúng mà sám hối đó. Sám hối cái tội đó thì mới hết cái hình ảnh đó. Thành ra tôi nói cho cái vị Phật tử này đừng bao giờ giỡn chơi. Mình giỡn chơi á, mà nhiều khi tạo ra người ta cái nghiệp. Giả sử như bây giờ chú Thành á, chú không có bồ. Mà nhiều khi vô á, nói có bồ á, là cái cô chú bạn gái chú giận bỏ chú là cũng tạo ra một cái nghiệp. Đó. Ý thầy nói như vậy. Thành ra cái giỡn chơi là không có được. Vẫn tạo ra nghiệp. Chứ không phải là không có. Và bây giờ nè có một cái câu hỏi này cũng khá hay. Xin bạch thầy cho biết con đọc kinh nói là Tây Phương Cực Lạc, có phải nước Mỹ là Tây Phương không? Rồi nước Mỹ là thiên đàng như vậy, cõi trời có phải là ở tại Mỹ đây không? Phải không quý vị? Hỏi thầy, con đọc kinh con thấy nước Mỹ này người có nhiều người nói là thiên đường hạ giới, có phải đây là cõi thiên đường cõi trời không? Tây Phương nè, Cực Lạc, phải không sư cô? Sư cô nói phải mà không phải, phải không? Bây giờ chú Vĩnh thấy có phải là thiên đường không? Phải có trời không? Cũng không phải luôn. Chú Tâm với cô Dục Trí thấy có phải thiên đường không? Đâu có sướng bằng hồi ở Việt Nam, phải không? Bây giờ đối với thầy thì trả lời để khỏi mất thời giờ. Dưới thầy núi nước Mỹ là thiên đường của tuổi trẻ, của đứa thơ, là đất hứa của mấy bà phụ nữ, là chiến trường của thanh niên, địa ngục của người già và cạm bẫy cho tu sĩ rơi vào địa ngục. Đúng không? Tôi sẽ trả lời như thế này, với quan điểm của thầy, nước Mỹ là thiên đường của tuổi thơ, đúng không? Mấy đứa này nó đâu có bị biêu đâu, mà nó hay mà lộn xộn cái là được cái gì, cái bọn mà chai rô tách như vừa rồi, cái bà mẹ mà đưa con vô bệnh viện rồi, ổng đi ra cái tin đó không? Bà sợ mổ mà chết bây giờ bà ra tòa đó, nhớ không? Cái tin mà mấy ngày nay đó, đó. Thành ra nước Mỹ là thiên đường, đúng. Cậu nói thiên đường là thiên đường của mấy bé bi, của tuổi thơ này, nhưng mà đất hứa của phụ nữ. Phụ nữ ở Việt Nam thì bị, nghĩa là bị kỳ thị, bị xử ép, bây giờ là đất hứa, nghĩa là được quyền rồi, được quyền phụ nữ. Là chiến trường của thanh niên, bởi vì thiên đường phải bị dùng lên, bị đè xuống, bây giờ phải chiến trường, phải tranh đấu hoài à, phải không? Chiến trường của thanh niên, địa ngục của người già như bác Đồng Chiếu, hay những cái người sắp sửa vô trong nhà dưỡng lão, như bà Sáu là địa ngục của người già đó. Nhưng mà cái gì nữa? Cạm bẫy cho các tu sĩ rơi vào trong ba ác đạo. Đúng không chú Tâm? Đối với thầy là như vậy thôi. Đó. Hỏi làm sao phân biệt được cái nào là cái thấy của chân tâm và cái thấy của vọng tâm? Câu này để ý nè. Làm sao phân biệt được? Thầy giảng từng rồi, con nghe cuốn băng mà hé mở cửa giải thoát số 10. Thầy có nói giữa cái chân tâm và vọng tâm không có rõ ràng, con muốn chứng minh. Làm sao phân biệt được cái nào là cái thấy của chân tâm và cái thấy của vọng tâm? Thì cái này nó thuộc về tinh thần thiền. Mà thầy nói rõ thế này. Bây giờ giả sử Phật tử cùng ngồi như đây, một đám đông khoảng 30-40 người, thì có một cô hoa hậu, hai cô gái đẹp tuyệt vời đi vô đây. Cái cô đó nghĩa là được bầu là hoa hậu của Seattle đi vô đây. Thì trong khi đó bà Sáu bà cũng thấy, cô Diệu Âm má của cô Diệu Âm cũng thấy. Rồi coi như là mấy cái bà già đây đều thấy hết, sư cô cũng thấy, nhưng mà thấy mà không có để ý. Nhưng ngược lại chú Thành sẽ để ý, là chú Khánh sẽ để ý, chú Vĩnh Tý sẽ để ý, chú Thành Tâm sẽ để ý. Thì cái để ý đó là vọng tâm đó. Mà chú nào để ý á, thì bị bà xã về sẽ làm để ý, thì sẽ bị địa ngục về, là cô Diệu Trí sẽ để ý lại. Phải không? Thì chú Thành Tâm có để ý thì bằng vọng tâm thì cô Diệu Trí cũng để ý lại. Phải không? Rồi bây giờ chú Vĩnh để ý thì cô bé Mập cũng để ý lại. Thì người sử dụng vọng tâm thì những người kia sẽ dùng vọng tâm để ý. Còn ghi đó chứ, sư cô bắt đồng chiếu dùng chân tâm thì có đẹp đẹp nhưng mà vẫn như như bất động. Thấy thì vẫn thấy đó. Nhưng mà người có để ý rồi, bắt đầu như người nào độc thân trong này, đệ thị giả của thầy sẽ tiến thêm về, sẽ bắt đầu viết thơ, là xin số phone, xin địa chỉ. Rồi từ đó nó mà sẽ xảy ra là phiền não. Phải không? Thì chữ khác biệt giữa chân tâm là vọng tâm, là vô một cô gái đẹp cũng thấy đó. Nhưng mà thành tâm nhìn một cái là hỏi I miss you là có chuyện liền. Phải không? Đó. Nhưng mà chú Vĩnh nhìn vô nó là coi như là hai hò ni một cái là có chuyện với bé Mập liền. Phải không? Đó, rồi chú Khánh này chỉ cần nói là hai hồi ni một cái, một cuốn băng này về tới tiệm neo là cũng tới số chú Khánh liền. Phải không? Thành ra cái đó là vọng tâm đó. Còn chân tâm chú Đường cũng thấy, sư cô cũng thấy, nhưng mà thấy là thấy rồi, hỏi là không để ý gì hết. Thì không có thần ý thức nhảy vô, không có cái thằng Tề Thiên nhảy vô. Dạ, đó thì tôi thầy chỉ nói được cái mức này khai triển rõ. Bây giờ quý vị hiểu không? Cúng một cô gái vô ai cũng thấy vậy. Nhưng mà bà Sáu hỏi cái cô đó đẹp cao, bà Sáu ô nô tao để ý, thầy núi tao không nghe, nhưng mà hỏi chú Thành cô đó thế nào, nó dạ cô đó là mũi dọc dừa, môi trái tim, mắt bồ câu, thấy không? Thì diễn tả được hết tại để ý. Đó thầy nó khác nhau là chỗ đó. Rồi quý vị thấy không, chỉ quan trọng là để ý và không để ý mà thôi, có ý thức vào và không có ý thức. Đó. Không để ý, không dính mắt thì không phiền não, đúng không? Từ một cậu thanh niên để ý rồi dính mắt mới sinh phiền não. Còn dính mắt, còn để ý thì còn phiền não theo liền. Từng trước thầy có đề cập đến vấn đề đối trị sân hận và đối trị tham lam. Trong bài băng số 10 thì có một vị cao tăng ngài dạy như sau. Khi cơn giận nổi lên thì chúng ta đặt câu hỏi ai nổi sân đây? Khi quý vị nổi tham lên quý vị hỏi ai đang tham đây? Khi quý vị đang buồn quý vị nói ai đang buồn đây? Và khi đặt câu hỏi như vậy, ai đang sân đây, ai đang tham đây, ai đang buồn đây, và phải biết rằng ngũ uẩn dây không, cái ngã không có thì ai đang giận đây. Chỉ một câu chiếu kiến ngũ uẩn dây không mà mình, tại vì mình còn đặt tôi, còn ta, còn này kia, mình khi mình giận lên, chẳng hạn chú nổi giận cô Diệu Trí, ai đang giận đây? Nó ở thành tâm đang giận, mà thành tâm ngũ uẩn dây không thì lấy đâu mà giận. Đó, chỉ như vậy thôi. Và thêm một trường hợp trong phương pháp tu hành để đối trị sân hận mà tôi nêu ra ở đây, quý vị cùng nghiên cứu. Cái này hay lắm. Mà rằng hay thì thật là hay, mà nghe ra ngậm đắng nuốt cay như lời của chú Đường nói. Hay lắm. Để coi mình nghe cái trình độ mà đầu tiên mình nghe mình mừng, mình tưởng là Phật tử, mình nghĩa là họ tiến bộ, nhưng mà nghe kỹ thì thấy nó thấm thía, nó đau lắm. Có một nữ Phật tử phát tâm tu niệm Phật có thời khóa như sau. Có thời khóa rõ ràng, quý vị coi có hay không nha. Coi để mình nể phục được cái người đó hay không. 5 giờ đến 7 giờ sáng ngồi nhiếp tâm niệm Phật 2 tiếng. Và cái vị Phật tử này phát nguyện ăn ngọ như Hòa Thượng Tiên Hóa. Hay không? Ăn ngọ, ngài niệm Phật 2 tiếng, từ 5 giờ sáng đến 7 giờ sáng, và bà phát nguyện tịnh khẩu trong thời gian 1 tháng nhập thất. Bây giờ mình mở nhập thất á, Phật thất chỉ có 2 ngày 3 ngày, chùa Dược Sư, chùa Cổ Lâm, các hòa thượng Cổ Lâm, thượng tọa Đồng Trung chỉ là tu có 2-3 ngày thôi, mà hồi xưa thầy mở có 2-3 ngày. Mà cái vị nữ Phật tử này phát tâm, nghĩa là 5 giờ tới 7 giờ sáng là niệm Phật, ăn ngày 1 bữa và không nói chuyện trong 1 tháng, hay không quý vị? Hay quá sư cô ha. Thầy nghe cái thầy mừng quá, mình làm không được. Nhưng bà than với thầy sau khi bà xả thất: con tu mà ma quỷ nó cứ phá hoài. Thầy hỏi ma quỷ nó phá bà cách nào? Mà thầy tưởng là bà ngồi bà vọng tâm rồi ma nó nhập vô nó phá. Bà nói, bà Phật tử đó kể tiếp: 5 giờ sáng là con dâu con nó thức dậy để nấu thức ăn sáng cho mấy cháu nội của con chuẩn bị ăn sáng mà đi học. Và tiếng chiên xào thức ăn và mùi đồ ăn mặn bay lên chỗ bàn Phật, làm cho bà ta nổi sân mà vì lỡ phát nguyện tịnh khẩu tu, không nói chuyện thành chữ không được. Tại vì á, nhịn á, ăn ngày có 1 bữa, mà giờ chiên xào 3 cái đồ mặn nó bốc lên, bà trên lầu bà niệm chịu bà khổ quá đi, nhưng mà lỡ phát nguyện rồi, phải không? Chữ không được. Quý vị thấy hay không đó? Chưa. Con nổi sân quá mà vì lỡ phát nguyện tịnh khẩu tu Phật thất tại nhà 1 tháng cho nên không rầy la con dâu được. Phải cố gắng đè nén cơn sân mà niệm Phật trong cơn giận như vậy. Nguyên 1 tháng tu Phật thất, ngày ăn 1 bữa, miệng thì tịnh khẩu nhưng trong lòng thì lúc nào cũng bực bội. Con dâu như vậy có đúng công đức hay không? Có công đức hay không? Rồi. Và một bà Phật tử nữa cũng phát nguyện tu Phật thất. Bà này Phật phát nguyện tu có 1 tuần thôi, tu ít lắm. Tại nhà ngài ăn 3 bữa, không tịnh khẩu mà phát nguyện rảnh lúc nào thì niệm Phật lúc đó. Vì bà còn phải lo nấu ăn cho con cho cháu, như vậy có công đức hay không? Chính cái bà này mới là có công đức. Tại vì không còn trói buộc vào thời khóa. Còn bà kia tự động mình dạy, mình trói mình vào cái thời khóa 5 tới 7 giờ. Mà cái giờ đó con cái mình nó dậy nó đi học thì nó phải nấu ăn chứ, phải không? Mình tu là mình phải đừng uyển chuyển, đừng có phải dùng cái trí huệ. Để trả lời 2 câu hỏi trên, tôi phải định nghĩa thế nào là tu, thế nào là niệm Phật. Tâm không tham là tu, tâm không giận là tu, tâm lúc nào cũng từ bi hỷ xả là tu, tâm không tính toán là tu, tâm không thị phi thấy lỗi người là tu. Chứ đâu phải tâm mà ngồi 2 tiếng đó rồi nghĩa là dẫn con dẫn cháu đó là tu đâu. Tóm lại, khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, khi lái xe, khi làm việc tại hãng, khi rửa chén tại nhà bếp, khi giữ cháu ngoại, cháu nội mà tâm không tham sân si là tu rồi. Tu trong bận rộn là đại tu, tu tại chùa là tiểu tu, mà tu ngoài chợ mới là thượng tu lận. Đúng không quý vị? Xin quý Phật tử đừng hiểu lầm chữ tu mà phải thực hiện cho nó một cái quy tắc và có trí huệ. Đầu tiên nghe bà nói cái mình mừng quá, con nghe băng thầy lâu nay con thấm tưởng sao thấm kiểu đó, thầy nghe cái thầy buồn. Hả? Dạ, tu ở chùa bây giờ là đại tu luôn. Quy tắc tu hành loại biểu diễn. Tu hành nó có 2 loại, một loại là biểu diễn, thấy không? Thứ nhất là phải nhịn ăn để thành Phật, biểu diễn nè. Thứ hai phải tịnh khẩu để thành Phật. Thứ ba phải tu nơi yên tịnh để thành Phật. Thứ tư phải có thời phá biểu để thành Phật. Thứ năm phải nhét mông gòn vào lỗ tai để khỏi nghe lời khen chê mới thành Phật. Thứ sáu phải nhắm mắt làm ngơ trước cái sự đau khổ của con cháu mới thành Phật. Thứ bảy tu vào chùa mới thành Phật. Cái đó là tu biểu diễn. Tại vì Phật đã nhịn ăn nghĩa là 6 năm rồi mà Phật cũng phải. Mình có bằng Phật không? Phật phải uống bát sữa bò để mà chuyển đổi pháp tu. Phật phải thuyết pháp 49 năm để lại tam tạng kinh điển. Phật mới thành Phật. Phật đâu có phải Phật ở yên cái trong tịnh thất mà Phật vẫn đi ra. Nghĩa là khi thì vô dương xá, khi thì vô chỗ cung này cung kia. Phải không? Phật đâu có đặt thời khóa biểu nào đâu, chỉ trừ 3 tháng hạ vì mùa mưa, vì không muốn giết hại chúng sanh Phật mới tập trung chư tăng lại an cư thôi. Đó, học Phật nghe Pháp mục đích là chúng ta phải có trí huệ để áp dụng Phật Pháp cho đúng cách. Nếu không khéo nó sẽ rơi vào si mê, điên đảo, tà kiến, bị thế gian cười chê là tu hành như vậy là tu theo ma đạo, là tiêu cực. Đó, tôi có một vị Phật tử tâm sự với tôi như sau: lúc này con nghe pháp của thầy mỗi ngày nên con thấy mình có tiến bộ nhiều lắm vì biết áp dụng trí huệ và từ bi. Tôi thêm cái ông mừng nữa, cái bà kia mới làm tôi mừng, giờ có ông bà làm tôi mừng tiếp nữa. Đây nè, thầy mới hỏi, thầy rất mừng vậy đạo hữu tiến bộ ra sao, nói cho thầy mừng. Và vị Phật tử đó nói, Con thấy con trai của con nó ăn cắp tiền của con đi casino, nhưng con quán là mình thiếu nợ nó kiếp trước, nên kiếp này trả mà không thèm rầy nó một tiếng nào cả. Hay không? Bà khen đó, bà nói con nghe băng thầy rồi, cái con thấy nó ăn cắp tiền, con ngồi con nhịn mặt, con hé hé con mắt, con thấy nó ăn cắp tiền mà con không nói tiếng nào, ngày thường là đánh chết rồi. Hay quá, bà khen đó. Con thấy cháu nội con nó mở nước rửa xe quên tắt nước mà con lỡ đang niệm Phật chưa đủ 2 giờ của thời khóa. Cho nên con quán câu niệm Phật nhất tâm bất loạn và con để cho nước chảy tràn lan cả 2 tiếng đồng hồ niệm Phật xong con mới cúp nước. Tới tháng bill về tới 900 đồng, ông xã con nhăn quá. Hay quá, bác phong si bất động. Và cuối cùng ông xã con phát hiện mất tiền. Cuối cùng nha, cái câu này mới hay. Ông xã con mất tiền, cái bóp ổng bị mất tiền. Ổng hỏi đứa nào lấy hay không, thì con thực hiện lời dạy của Ấn Quang Đại Sư mà thầy thường đọc trong băng không lấy lỗi người. Và ngài Bạch Ẩn Hòa Thượng bị người ta du khống là coi như ông Hòa Thượng mà có chữ quan đó, lấy cô gái đó. Con áp dụng nghĩa là quan ức không cần biển bạch, cho nên con không khai thằng con trai ăn cắp ra. Hay chưa? Và cuối cùng ông xã đổ thừa cho con lấy tiền thì con cũng không cãi. Hay đính chánh vì con biết áp dụng câu quan ức không cần biện bạch trong 10 điều tâm niệm của thầy núi giảng. Và cuối cùng ông xã con nói lâu nay con không cờ bạc, rượu chè hay súp binh mà ăn cắp tiền xài riêng. Như vậy chắc chắn là lấy tiền bỏ cho cúng cho thầy núi rồi. Con cũng im lặng niệm Phật và không đính chánh luôn. Và cuối cùng ông giận quá nói vì con đi chùa thầy núi riết rồi bị ông thầy bỏ bùa dụ cho hết tiền. Và ông đòi ly dị và nói sẽ dẫn con cái theo đạo Tin Lành hết. Con cũng không buồn vì quán được đây là nghiệp báo của con đời trước. Đời này phải trả nhờ con nghe băng tu hành nên giờ này con trả sớm. Hay quá. Như vậy xin thầy cho biết con đã được niệm Phật nhất tâm bất loạn hay chưa? Và con được giảng sanh về phẩm thứ mấy? Trời ơi, tôi thấy vậy tôi cũng không biết làm sao nữa là mà để mà giải thoát giải cho cô này nữa. Trả lời sau đây quý vị, rằng hay thì thật là hay hả? Hả bác? Bây giờ á, mình có con trai mà tôi giảng làm sao nó ăn cắp tiền mà mình tiêu cực đến nỗi mình không la nó, thương thì cho roi cho giọt, ghét cho bọt có bùi để nó quýnh bài như vậy mà ăn cắp mà ngồi niệm Phật con tỉnh bơ à. Tôi đâu có dạy như vậy, mình phải dùng cái trí huệ chứ. Cô như vậy là cô từ bi kiểu đó hư rồi. Cái thứ hai nữa đó, thằng cháu nội nó rửa xe mà quên tắt nước 2 tiếng đồng hồ mà để nó đi làm nó chạy, mà cô thì ra cô bỏ chừng 5 phút cô tắt cái. Bây giờ cô để cho gia đình cô gánh cái bill 900 tiền nước phạt, thì cái đó phải phiền não ông xã cô ông chữ là phải rồi. Thay vì niệm Phật có 1 tiếng mấy mà mình chỉ ra mình tắt nước cái vô mình niệm tiếp mất cái 5 phút thôi, mình xin Phật 5 phút thôi, phải không? Khi mình la con mình nó xin Phật cho con 5 phút, phải không? Để con la thì Phật đâu cũng từ bi chứ, hơn là mất 900 không. Rồi tới cái độ mà khi mà ông xã ông thấy mất tiền, ông hỏi tiền ở đâu lâu nay bà không xuất binh, bà không quýnh bại đâu, bà đi nghe bà theo, bà nghe băng thầy núi chắc là bà đem bà cúng chùa, ông nghe ông đang cất chùa đó. Thì giờ bà cũng không nói luôn nữa gì, quan ức không cần biện bạch. Cái kiểu này thì chắc chết thầy rồi. Rồi bây giờ tới cái mức mình đi tu làm sao để cho người ta nghĩa là dẫn con cái vô đạo Tin Lành hết. Hả? Cái đó là mình lên thiên đàng để cho nguyên chồng con mình phỉ bán Tam Bảo vô địa ngục, cái đó mình có trách nhiệm trong đó. Tu như vậy là tiêu cực quá rồi cô ơi. Bây giờ thầy trả lời nè. Tu hành theo hạnh Bồ Tát của các ngài biến địa ngục thành cõi thiên đường. Còn cô Phật tử này tu hành thiếu trí huệ nên biến gia đình mình đang im ấm nghe băng thầy núi làm sao mà trở thành địa ngục hết. Chưa nghe băng thầy núi thì trả tiền nước có 50 trăm, bây giờ nghe băng thầy núi trả bác phong si bất động trả 900. Chưa nghe băng thầy núi đó thì con quýnh bài cái là la hét, bây giờ con nó để thoải mái nó rút thẻ ra khà mà không thèm nói một tiếng nữa, phải không? Rồi bao nhiêu trút lên động thầy núi hết tội thầy chứ. Đó. Bây giờ những điểm sai lầm của vị này là: một, xem con trai là nở đời nên thấy nó ăn cắp tiền không dạy dỗ, thấy con cờ bạc không dạy dỗ. Phật đâu có dạy con là nở vợ quan gia đâu, phải không? Mình phải có từ bi. Thấy cháu quên tắt nước mà vẫn để nước chảy là tội quan phí rồi. Đức Phật từ một giọt nước một hạt cơm Phật không cho quan phí nữa mà. Tại sao mình để quan phí 2 tiếng nước chảy? Nè. Thứ ba, thấy chồng nghi lấy tiền bạc cúng chùa mà không giải thích đúng sự thật để cho chồng con phỉ bán Tam Bảo thối Bồ Đề Tâm là mình biến cái địa ngục, cái gia đình mình đang hạnh phúc thành địa ngục. Hả? Chưa tu gia đình đang hạnh phúc, bây giờ tu làm sao để gia đình thành loạn xà ngầu hết? Con thì cờ bạc, chồng thì đi theo đạo. Hả? Trong những bài pháp trước tôi có kể chuyện hai vợ chồng và ba cái bánh đó, nhớ chưa? Nhớ chưa? Thì cô đã nghe cái bài đó, cô làm ơn áp dụng. Vì có hai vợ chồng mà có người ta đem chặn cho ba cái bánh, thì hai vợ chồng không biết chia làm sao. Thì ông chồng nó bây giờ từ đây tới ngày mai mà ai mà nói chuyện trước tịnh khẩu á, thì được ăn trọn hai cái. Người nào nói chuyện đó thì bị phạt. Đến nỗi ăn trộm vô nhà mà hai người gì giữ cái bánh đó, thấy ăn trộm vô mà cũng không thèm nói nó vô, nó đào dách vô không thèm nói. Tại nói là sợ thua mất cái bánh đó đi. Thì rốt cuộc cô đây nè, cô ngồi niệm Phật 2-3 tiếng để cô được chút xíu đó mà cô mất hết tất cả đây nè. Giống như là cái người mà cái băng trước thầy kể mà để ăn trộm vô nhà đó mà không dám nói, cho tới khi thằng ăn trộm lại nựng mặt bà vợ thì bà vợ la làng nó, á em thua rồi, cái bánh thuộc chị ăn. Phải không? Thì cô được có chút xíu mà cô mất tất cả. Thầy đã có giảng kỹ trong cái chuyện ba cái bánh đó, hai vợ chồng với cái ba cái bánh. Thì lối tu hành của vị Phật tử này là cố chấp vào lối tu mà để làm tan nát hết cả gia đình và vô tình đẩy thân nhân chồng con mình xa rời tam bảo. Vì có duy trì phương pháp niệm Phật cho được nhất tâm mà để mất hết tất cả thì có khác gì ông chồng vì giữ quy luật ai nói chuyện trước thì sẽ thua và không được ăn bánh. Cuối cùng ông đã thắng vì giữ được tịnh khẩu và tên trộm thì lấy hết gia tài của ông và cái còn định xâm phạm tiết hạnh của bà vợ nữa. Thầy kể trong băng trước có nghe chưa? Đó. Như vậy là tu hành mà mù quáng thiếu trí huệ rồi. Ở điểm này tôi cần giải thích rõ, nếu không quý vị Phật tử sẽ hiểu sai mà áp dụng sai lầm danh từ vô niệm. Nè, tu hành thế nào để được gọi là vô niệm? Thí dụ một vị thầy, một vị tu sĩ chứng quả A-la-hán đã thoát sanh tử, tức là quý vị đó đã vô niệm rồi. Quý vị thấy Ngài Xá Lợi Phất chứng A-la-hán chưa? Chứng rồi. Ngài Ca Diếp chứng chưa? Chứng rồi. Bà Kiều Đàm Di Mẫu chứng chưa? Chứng rồi. Bà Gia Du Đà La chứng chưa? Nhưng mà khi trong cái phẩm Kinh Pháp Hoa, cái phẩm Thọ Ký, quý vị nhớ cái điểm này không? Là khi mà nghe Ngài Xá Lợi Phất được Thọ Ký thành Phật, rồi sau đó cái bà Kiều Đàm Di Mẫu nó mới buồn. Phật mới nói, này Kiều Đàm Di, tại sao nhà ngươi có mắt buồn nhìn ta mà nói là ta không Thọ Ký ngươi thành Phật? Phải không? Nhớ chưa? Thì như vậy là bà Kiều Đàm Di Mẫu có khởi niệm không? Hả? Đương nhiên. Này Kiều Đàm Di, ngươi chớ gọi quán trách ta là không Thọ Ký nói tới tên ngươi. Ngươi trong vô lượng kiếp sau, ngươi cúng dường bao nhiêu vị Phật sẽ thành Phật là gì có không? Thì Đức Phật cũng khởi niệm vậy, mới biết được bả là khởi niệm quán Phật. Rồi có những cái vị Bồ Tát mà nói, ủa tại sao Ngài A Nan và La Hầu La lúc đó chưa chứng quả mà lại được Phật Thọ Ký, trong khi ta là những bậc Bồ Tát mà chưa được Thọ Ký, phải không? Mình để ý một cái điểm này. Lúc nghe Phật Thọ Ký cho Ngài Xá Lợi Phất mà chưa nói đến tên mình nữa, thì bà Di Mẫu nghĩa là buồn. Trong Kinh Pháp Hoa nói chứ không phải thầy nói đâu. Như vậy, trong Kinh có kể có một vị sư tu thiền đã đắc được quả vị thiền định. Ông này tu, ông đắc được quả vị rất là cao rồi. Ông chứng thiền rồi. Thì một ngày kia vua Diêm Vương á, mới sai cái quỷ sứ là bắt ổng. Nhưng mà khi một người đó nhập vào việc tận định không ai bắt được, tại không biết cái tâm ông này ở đâu. Thì cái vị quỷ mà đi bắt hồn mới gọi ông thủ địa lên hỏi, giờ làm sao mà cho tôi bắt được cái ông thầy này, ông xuất định. Thì cái vị thổ địa nó, tôi là thần thổ địa để tôi biết ông này tu thì cao, mà ông có một cái tật, tập khí của ông là ông mê cái bình bát á, cái bát cơm của ông, cái bát bằng ngọc rất là quý. Bây giờ á, ông chỉ là ông làm sao mà ông gõ cái bát cơm của ông thì ông sẽ xuất vịnh liền. Thì cái tên quỷ vô thường nó mới lợi, nó lấy cái muỗng á, nó gõ lên cái bát thì nó có cái tiếng kêu. Thì gõ lên xong thì ông này ông xuất định ra, thì ông vừa xuất định thì cái tâm ông động rồi, thì con quỷ vô thường nó mới thấy ông được, nó nói, này thiền sư, thọ mạng đã hết, ông hãy theo ta xuống Diêm Phủ để mà coi đi đường đầu thai. Thì ông này ông thò tay, ông chụp cái bát và ông bỏ vô trong cái túi áo và ông nhập định trở lại. Trong một phút là ông nhập vô lại và bắt không được. Thì thầy để ý cho quý vị một cái điểm này là sao? Khi Đức Phật á, khi Đức Phật mà Ngài xuống đây thị hiện, Ngài phải có quán có chiếu, Ngài mới cứu độ chúng sanh. Khi mà một cái vị mà vô quy y Phật mà ông đó chỉ có một cái căn lành là 80 đại kiếp về trước, ông chỉ leo lên cây và ông nói Phật cứu con, mà Ngài Xá Lợi Phất không nhìn thấy, không nhận cho vào tăng đoàn, nhớ không? Thì Phật phải có niệm chứ. Nhưng mà nhớ, các ngài chỉ vô niệm khi phúc lâm chung. Và cái phúc lâm chung các ngài đi gì? Phật trước khi nhập Niết Bàn, Phật thế nào? Phật nói đêm nay ta vào Niết Bàn là ta vào vô dư Niết Bàn. Tức là không còn để là một cái dấu vết gì hết, kêu là vô dư Niết Bàn. Còn Đức Phật ở tại thế gian này kêu là hữu dư Niết Bàn. Các vị chứng A-la-hán mà còn mang thân này là hữu dư Niết Bàn, tức là vẫn còn khởi niệm, vẫn còn ăn, còn uống, còn cái thân này. Đừng có hiểu lầm cái chữ đó. Khi đó Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn, Ngài phải đi theo cũ thứ đệ định, tức là chín loại định. Thứ nhất Ngài nhập sơ thiền, thứ nhì Thầy nhập vào nhị thiền, thứ ba Ngài nhập vào tam thiền, Thứ tư, Ngài nhập vào tứ thiền. Thứ năm, Ngài nhập vào không vô biên thứ. Thứ sáu, thức vô biên xứ. Thứ bảy, vô phi tưởng xứ, rồi vô phi phi tưởng xứ, và cuối cùng vô diệt tận định, và Ngài mới nhập Niết Bàn, lúc đó mới là vô niệm. Còn mang thân người này là phải có niệm. Đức Quan Thế Âm, Ngài xuống đây, Ngài thị hiện, Ngài vẫn có niệm, Ngài mới nghe được Quán Thế Âm, chứ đừng có vô lầm tu mà trở thành bật hết tất cả, giống như người điếc, người đuôi là không phải. Phải hiểu giùm thầy, đó. Phải hiểu giùm. Khai triển rộng, chúng ta bắt đầu tu hành thì trì giới luật rồi, niệm Phật rồi, học kinh điển để cuối cùng phát sanh ra trí huệ. Đó. Cuối cùng phát sanh ra trí huệ, mà khi có trí huệ mà không đem trí huệ ra làm lợi ích cho mình và cho chúng sanh thì cũng giống như quý vị A-la-hán sau khi đắc quả muốn nhập Niết Bàn, không muốn cứu độ chúng sanh bị Phật gờ quở là quá vũ thành, nhớ không? Mấy ông chỉ là độn căn A-la-hán. Thí dụ nhà quý vị nghèo nên không có tiền gắn đồng hồ điện và câu điện nhà đèn vào dùng trong nhà, nhưng khi quý vị cố gắng cài đi làm việc có tiền để dành dụm có tiền và kêu nhà đèn nó gắn đồng hồ điện vào, và khi quý vị có đủ tiền mua tủ lạnh, tivi, truyền hình, máy hát, computer, video, DVD đủ loại, mà cuối cùng quý vị mặc dù có điện, có đủ mọi máy móc, nhưng quý vị vì hà tiện không dám xài máy giặt, cúp điện hết, thì quý vị có tiêu cực hay không? Hả? Mình cuối cùng mình cài cho đã, mình kiếm tất cả rồi để mình có món giặt mà mình có điện, tức là có Phật tánh. Mà những cái món này như là tủ lạnh, máy hát, tivi, đó là những cái sáu căn của mình không sử dụng, thì có khác nào người câu điện vào để mà cúp điện có chơi thôi? Hả? Thì cũng vậy, quý vị có tánh biết, có nhận thức, có trí huệ, đó là có dòng điện, và có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, đó là những đồ vật cần dùng đến dòng điện. Mà quý vị lại tắt điện hết thì có khác gì một cái nhà kho chứa đồ phế thải hay không? Có mắt mà không sử dụng là giống như cúp điện máy quay phim. Có tai mà không sử dụng là giống như cúp điện máy âm thanh. Có trí khôn mà không sử dụng giống như cúp điện máy computer. Hả? Có miệng mà không sử dụng là cúp điện cái nồi cơm điện. Hả? Có thân mà không sử dụng là cúp điện cái tủ lạnh. Phải không? Và Phật như vậy, người phàm phu và Phật Bồ Tát ai cũng có điện cả, tức là ai cũng có Phật tánh, cũng có trí huệ cả, nhưng khác nhau ở chỗ là chư Phật và Bồ Tát sau khi giác ngộ, các ngài biết sử dụng dòng điện để lợi mình và lợi người, đem an lạc hạnh phúc cho chúng sanh. Còn phàm phu chúng ta thì chưa giác ngộ nên không biết cách sử dụng dòng điện trí huệ đó để làm lợi ích cho mình và người, mà có khi còn câu điện không đúng cách làm cho mình bị điện giật và hại kẻ khác bị điện giật nữa. Hiểu thầy nói chưa? Đó. Dùng dòng điện đúng cách thì sẽ tạo ra giới định huệ, từ bi hỷ xả. Dùng dòng điện không đúng cách sẽ tạo ra tham sân si phiền não. Cách đây không lâu có người hỏi tôi, tu hành pháp môn tịnh độ chỉ cần 6 chữ A-di-đà Phật là đủ, nghĩa là giải thoát sanh tử, đâu cần phải cất chùa, đâu cần phải tụng kinh, đâu cần phải thuyết pháp. Vậy tôi hỏi tất cả quý vị Phật tử, quan niệm này là đúng hay sai? Cái vị này gọi vào thầy nói, tu đời mạt pháp chỉ cần 6 chữ A-di-đà Phật, đâu cần nghe pháp, đâu cần tụng kinh, đâu cần cất chùa, đâu mà nó mất thời giờ. Hả? À, vậy cái quan niệm này đúng hay sai? Sư cô thấy đúng hay sai? Bây giờ thầy nó đi sâu vào cái vấn đề là thế này. Pháp ngôn niệm Phật, thế giới A-di-đà, kinh vô lượng thọ, kinh A-di-đà Phật, kinh quán vô lượng thọ do ai thuyết? Đức Phật Thích Ca thuyết, phải không? Mình có pháp ngôn niệm Phật này là do Đức Phật Thích Ca tự vấn tự thiết đó. Thì như vậy Đức Phật đã thuyết A-di-đà, tại sao Phật còn thuyết những bộ kinh Pháp Hoa, tại sao Phật còn thuyết những bộ kinh A-hàm, Phật còn thuyết bộ kinh Hoa Nghiêm để làm chi vậy? Hả? Phật còn đặt ra 84,000 pháp môn làm chi vậy? Để trong 49 năm Phật thuyết trên 300 pháp hội để lại tam tạng kinh điển chi vậy? Phật có trí huệ, Phật là có được cái gì? 1,250 vị đại thánh tăng A-la-hán. Phật có vô lượng Bồ Tát để hóa hiện tùy trùng, có vô lượng chư thiên bát bộ, mà Phật còn thuyết pháp độ sanh cho tới giờ phút cuối cùng. Hả? Mà Phật còn nói một câu, Ngài A Nan hỏi, khi Ngài nhập diệt chúng con lấy ai làm thầy, nên lấy giới luật làm thầy, lấy kinh điển làm thầy. Thì như vậy đó, cỡ như phàm phu như thầy đây, có hơn được Phật không mà dám bỏ không thuyết pháp cho Phật tử, dám bỏ những cái tụng kinh, phải không chú Vĩnh? Đa văn đâu có tội gì đâu, vì nghe kinh mà mình mở trí huệ chứ không có tội gì hết. Nghe kinh học pháp cũng để mở mang trí huệ, niệm Phật nhất tâm bất loạn cũng để cho tâm được định, và vì được định nên trí huệ phát sanh, đúng không? Khi chưa theo Phật còn mê lầm chạy theo tài sắc danh lợi thế gian, mà còn biết lo tròn bổn phận làm cha, làm mẹ, làm vợ, làm chồng, làm công dân trong xã hội như cái bà nãy đó. Chưa nghe băng thầy thì nghĩ là biết tiết kiệm nước, con ăn cắp tiền biết la, chồng có nói tầm bậy với thầy thì còn đính chánh. Bây giờ nghe băng thầy rồi trở thành một cục đất, ngồi đó làm cho ổng như là đi dẫn con đi theo đạo Cao Đài hết. Hả? Bây giờ đã theo Phật được giác ngộ rồi, chẳng lẽ chỉ biết ăn chay ngồi trước bàn Phật cả ngày vì sợ còn khởi niệm là còn chưa đạt đạo, mà bỏ bê hết bổn phận trách nhiệm của mình với gia đình, với xã hội, thì vô tình thực hành sai lầm giáo lý của Đức Phật rồi. Đó là biến một con người lúc chưa giác ngộ lại có lợi ích cho gia đình, cho xã hội hơn là lúc đã giác ngộ rồi trở thành một phế nhân chẳng ích lợi gì cho gia đình và xã hội cả. Giảng đến đây quý vị nhớ cái chuyện mà năm rồi thầy giảng về bà già đốt am không? Đó, cái bà già bà lập một cái thất, bà nuôi một cái ông tăng vô nhập thất như vậy 20 năm. Khi 20 năm xong rồi bà mới sai cái đứa con gái vô. Bây giờ ngày nay mở thất coi ông thầy cũng tu thế nào nha. Vừa mở thất ra biểu con gái con mất cấp cho đẹp vô ôm cái ông sư một cái. Thì con gái nó nghe lời nó ôm cái ông thầy một cái rồi nó hỏi câu thầy cảm giác thế nào. Ông nói tôi giống như là cây mùa đông mà tuyết nó phủ đầy, tôi không còn cái gì, nghĩa là cảm giác với người đàn bà hết. Vậy mà bà đuổi ông, nói uổng công cho tôi nuôi ông tới 20 năm, nghĩa là bưng cơm hầu nước. Tại sao? Ông này ông không còn cảm giác cái gì nữa, ông giống khác gì một cái vật mà phế thải đâu, giống như cái bà này ngồi nãy mà người phải biết có niềm sầu nỗi khổ, phải biết khởi lòng từ bi với chúng sanh chứ. Mình thấy cô đó đẹp mình vẫn đẹp, nhưng mà mình đừng có chạy theo ái nhiễm thôi, chứ nói không đẹp không gì mình làm sao mình có mắt mà không thấy, thì giống như có tủ lạnh mà không xài, có computer mà cắt điện thì có ích lợi gì, phải không? Giờ mình mới hiểu cái ý nghĩa tại sao cái bà già đó bà đốt am, bà không đuổi ông thầy đó đi. Uổng công cho tôi nuôi một cái trang thiện nam tử hồi trước là năng nổ, có hiếu cha mẹ là có lợi ích chúng sanh, mà bây giờ vô đây 20 năm thành nó một vật phế nhân. Đó. Đó. Tôi cho thêm một thí dụ nữa về vấn đề tại sao học kinh nghe pháp rất quan trọng cho người Phật tử. Câu tự quy y pháp, đương quyển chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải. Dịch tiếng Việt là con nương theo pháp, quyển cho chúng sanh, nghĩa là học rộng thâm nhập kinh tạng. Quý vị đã thâm nhập kinh tạng chưa? Vì các vị này chưa thâm nhập kinh tạng nên mới hành pháp sai lầm, mà để cho chồng con đòi theo đạo tin lành, để cho con quýnh bài mà không la, để cho nước chảy mà không tắt, phải không? Vị này đâu có thâm nhập kinh tạng đâu. Vì không thâm nhập kinh tạng nên trí huệ không có rộng lớn được, thành ra là thành một cái người sai lầm. Thành cái câu kinh là con quy y pháp, xin nguyện cho chúng sanh thâm nhập kinh tạng. Thâm là thâm sâu mà phải nhập vào lòng, mà bà này đâu có thâm nhập đâu, bà này mới đi hoài gia, không thành ra mới làm mới có cái tiêu cực như vậy. Tất cả kinh điển của Phật, của Tổ để lại cho cái tông phái, nghĩa là bây giờ quý vị để ý nè, thiền tông là gì? Bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ chân tâm, kiến tánh thành Phật. Cái tông đó là không có lập văn tự. Mà như vậy bây giờ sách thiền của Hòa Thượng Thanh Từ để lại bao nhiêu? Chở một xe diêu hô không hết. Hả? Sách thiền của Ngài Hư Vân để lại chở một xe diêu hô không hết. Hả? Thì quý vị hiểu được rồi. Nói là một nói, nhưng mà cái lý cái sự nó khác nhau, phải không? Bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, chỉ là tâm ấn tâm. Mà tại sao bây giờ thiền Hòa Thượng Thanh Từ để lại nghĩa là cả một kho kinh của Ngài không hết nữa. Hả? Phải hiểu được cái ý đó. Như vậy học kinh đa văn đâu có sai, trí giáo lý của thiền tông đâu. Học kinh niệm Phật đâu có sai nhau, giữ giới đâu có sai nhau đâu. Học Phật càng lâu thì phải có cái nhìn cho đúng đắn, mà danh từ chuyên môn nhà Phật gọi là chánh kiến, là thấy cho đúng đắn. À, thí dụ có một ông thầy thuốc phát minh được một quyển sách thuốc trị bệnh rất hay, và có một số đệ tử theo ổng, chẳng hạn như bây giờ ba của Diệu Trí là thầy thuốc, ổng phát minh ra một số thầy thuốc rất hay, nghĩa là ổng mới thu nhận hàng trăm đệ tử. Sau đó ổng qua đời rồi thì sẽ có mấy nhóm đệ tử sau đây. Một cái nhóm đệ tử là thấy ông nhớ ông thầy thuốc này quá, mới chụp hình ông thầy thuốc và suốt ngày mua bơm, mua nho, mua nhang là lại ông thầy thuốc xì sụp. Thấy không? Lại hoài như vậy thì có trị bệnh được không? Có thành thầy thuốc không? Có một nhóm thứ hai đó thì thấy ông thầy, nghĩa là đem cái hình ông thầy lên thờ, rồi á đem cuốn sách dạy nghề của ông thầy lên để trên bàn, và suốt ngày nghĩa là cứ là lại rồi bật súng nhau, nghĩa là tụng, đọc cho đã, nghĩa là khi nào có người lại nhờ các cậu trị bệnh nó tôi không biết, bây giờ lên đây bỏ tiền vô thùng phước xương rồi bắt đầu thì sụp mà tụng, tụng cho đã rồi bắt người bệnh cũng tụng, có hết bệnh không? Và có một loại thứ ba đó thì trị hoài không hết, mới thấy ông thầy cạo đầu mình cũng cạo đầu, thấy ông thầy đắp y mình đắp y, ông thầy mang kiến cận mình cũng mang kiến cận, mà cứ học hoài như vậy rồi cả ngày xì sụp, rồi xúm nhau mà tụng, nghĩa là người đánh chuông người đánh mỏ chia là ba bốn thời tụng như vậy là biết chừng nào mới ra trường. Và có một loại không cần, nghĩa là thờ phượng ông thầy, nhưng mà theo lời sách của ông thầy dạy rồi nghiên cứu học tập, rồi đi trị bệnh cho mình hết bệnh và trị cho người hết bệnh, thì cái loại mà đệ tử đó là cái loại mà đúng nghĩa nhất. Quý vị hiểu không? Nhưng mà có rồi, có một số đệ tử nó nghiên cứu hoài, nó không biết làm sao mà ông thầy nghĩa là làm hoài mà không trị bệnh, thì nó mới nghiên cứu. Nó nghiên cứu coi mình có khác ông thầy chỗ nào, chắc là ông thầy cũng giấu nghề. Bây giờ ông Phật cạo đầu, mình cạo đầu. Ông Phật đắp y vàng, mình đắp y vàng. Ông Phật mang bình bát đi khất thực, mình cũng mang bình bát. Phật ăn ngày một bữa đúng ngọ, mình cũng ăn. Phật ăn chay trường, mình cũng ăn chay trường. Phật ở trong chùa tỉnh xá, mình cũng ở trong chùa tỉnh xá. Phật bỏ cha mẹ cắt ái ly gia, mình cũng cắt ái ly gia. Mà Phật có 32 tướng tốt, 80 giải đạo thì mình không có được, phải không? Rồi Phật ngồi thiền, mình cũng ngồi thiền. Nhưng mà cũng làm y như vậy mà không chứng quả. Cuối cùng con cái là nghĩ là chắc lẽ Phật ăn bóc theo Ấn Độ, mình chưa có ăn bóc, phải không? Bữa nào mà mình đãi hết Phật tử, mình ra đây mình dọn cơm nên mình bóc thử coi mình có chứng quả không đó. Ý thầy nói, và dù cố gắng hết sức để giống Phật, nhưng cuối cùng mình vô chùa sao vẫn còn phiền não. Mình cạo tóc đắp y vẫn còn phiền não. Mình ăn chay ngày một bữa vẫn còn phiền não. Mình cắt ái ly gia sao vẫn còn phiền não, phải không? Thì cái điểm này á, quý vị phải để ý một câu thế này. Một câu này thầy muốn kết thúc có bài pháp hôm nay. Cái bài pháp hôm nay là họ đố thầy một câu thơ này mà thầy đem kết luận của bài pháp của quyển 11 của băng Hé Mở Cửa Giải Thoát. Và cái câu này rất hay. Hỏi thầy, đây là một câu thiền. Ngàn sông có nước ngàn trăng hiện, muôn dặm không mây muôn dặm trời. Đó là bài thơ của ai và diễn tả về cái gì? Đây là một bài thơ thiền tông của nhà vua Trần Thái Tông, đời nhà Trần. Thì bây giờ thầy diễn tả, ngàn sông có nước ngàn trăng hiện, phải tất cả chúng ta đều có Phật tánh không? Mà tại sao trăng chúng ta không hiện lên? Bây giờ ở Việt Nam có 1000 con sông, mà khi có trăng phải là trăng nó đều hiện xuống 1000 con sông, phải không? Hả? Ngàn sông có nước thì ngàn trăng hiện, mà tại sao cái sông ta không hiện? Tại vì chúng ta không hiện được, tại vì nước chúng ta nó đóng sóng, nó nổi sóng. Sống tham, sống si, sống phiền não, sống nghĩa là thương, sống ghét. Hả? Nhưng mà ngược lại, muôn dặm không mây nhìn đến bầu trời, muôn dặm không có mây thì muôn dặm trời. Nghĩa là cái bầu trời này mà không có mây thì nó vẫn là bầu trời, mà có mây thì nó vẫn bầu trời thôi. Phải không?